Quý ông bà anh chị em, chúng ta đang vào mùa trồng hoa. Nếu ai đó mà thích trồng hoa thì đây là cái mùa trồng hoa. Năm ngoái trong cái mùa trồng hoa này, nhà tôi đang hoa đang lên. Thì nhà tôi vào trong Internet, thấy ở trong Facebook nó giới thiệu, nó quảng cáo một cái dàn hoa bằng khung bằng sắt rất là đẹp. Cái khung đó mà trồng mấy cái hoa mà nó trèo lên, quý vị thấy đẹp vô cùng. Và nó bán rất là rẻ. Cái khung đó ở bên ngoài tôi nghĩ là cũng nhiều trăm, mấy trăm đồng lận, nhưng mà trên đó thì nó bán có 49 đồng 99 cent thôi. Mà không biết cái chỗ bán đó là chỗ nào, nhưng mà phía bên góc của cái trang quảng cáo đó có cái chữ Home Depot. Tôi nói chắc chắn rồi, tại vì Home Depot đó là một những cái cửa hàng rất là uy tín, rất là lớn mà chúng ta biết rồi. Mà bây giờ bán có 49 đồng thì tôi nghĩ lời quá lời, vì vậy cho nên là nhà tôi mới xúi tôi mua. Tôi vào trong tôi mua, tôi cũng đọc đi đọc lại, tôi thấy rõ ràng Home Depot thì mình đâu có sợ gì đâu. Cho nên mà vô mình mua thì cũng trả tiền xong rồi, thì nó hẹn khi mà trả tiền rồi thì email cho bảo chúng tôi thì trong một tuần sau sẽ ship đến. Chúng tôi đợi một tuần không có. 2 tuần không có, 1 tháng không có, 3 tháng không có, vậy là bị lừa. Tôi không biết ai trong quý vị bị lừa giống như tôi không? À có, hay cũng đây cũng có người bị lừa, nhiều người trong chúng ta bị lừa như vậy. Và có một vài người không hơn thì không bị lừa. Quý vị có thể là rất là tinh ý để có nhìn thấy là cái chữ cái Home Depot đó nó để như vậy, nhưng mà khi vào ở trong cái website của nó không có chữ Home Depot. Cứ chỉ ở trên cái chỗ kiểu quảng cáo thôi. Có lẽ quý vị tinh ý hơn tôi, cho nên quý vị không lừa bị lừa phải mua dàn hoa. Và có thể nhiều người chúng ta sẽ không lừa để mua một số các vật khác. Nhưng quý vị, có đôi khi chúng ta bị lừa ở trên Internet, bị lừa ngoài chợ, bị lừa trên đường phố, và hoặc là bị lừa ai đó. Tôi biết rằng có nhiều người chúng ta, như trường hợp của tôi đó, thì bị lừa mua một cái dàn hoa thì tốn vài chục đô la thôi. Tôi biết có cách đây nhiều năm, khi tôi đi làm ở hãng đồng hồ Rolex ấy, thì có một người bị lừa mua một cái đồng hồ Rolex giả 15.000 đô la. Bị lừa thì mất nhiều ngàn đô la. Và nếu trong trường hợp có nhiều người chúng ta bằng cách này cách khác, từ nhỏ đến lớn chúng ta có thể lừa, mà thậm chí tôi nghe một nhạc sĩ Việt Nam viết một bài hát là tôi bị lừa cho nên đưa em sang đây. Cho nên nhiều khi như vậy thì nó mất một phần cuộc đời của anh ta. Chúng ta có thể mất một vài chục ngàn, hoặc là một phần cuộc sống của chúng ta ở trên đất này. Nhưng nếu chúng ta bị lừa bởi kẻ chống lại Đấng Christ thì chúng ta mất cả linh hồn. Rồi đó là lý do tôi tạm dùng cái tựa đề đó là coi chừng bị lừa hôm nay. Ở trong trên Thơ Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 18 đến câu 29 chúng ta vừa đọc qua, đó là cái phần chúng ta sẽ học với nhau hôm nay để nói đến lời cảnh cáo của sứ đồ Giăng là hãy coi chừng bị lừa. Quý ông bà anh chị em, tôi sẽ không post nhiều câu kinh thánh bởi vì nó nhiều, cho nên tôi một vài câu kinh thánh, nhưng tôi nghĩ rằng nếu quý vị có kinh thánh theo dõi để chúng ta thấy rằng đây không phải là chuyện ngày xưa, nhưng mà đây là chuyện ngày hôm nay. Đây không phải là cái chuyện mà của thời sứ đồ Giăng, mà trong cuộc sống của chúng ta vẫn có thể có. Đây không phải là cái chuyện mà chúng ta bị sợ, bị lừa, bị mất vài chục đô la, một vài trăm đô la, nhưng lừa trong đời sống tâm linh của chúng ta và sự cứu rỗi mà đáng ra chúng ta không bị đánh mất. Vì vậy thì kẻ mà lừa đảo này là ai? Kẻ lừa đảo này là ai? Đó là kẻ chống Chúa. Antichrist and Antichrist. Quý vị thấy hai cái chữ đó trên bảng, nhưng mà thực sự có vẻ giống nhau, nhưng mà thực sự là hai. Sở dĩ như thế này, điều đó là tại vì ở trong câu số 18 mà chúng ta vừa đọc, ở trong Thơ Giăng thứ nhất đoạn 2 câu số 18 chép như thế này: rằng hỡi con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bấy giờ có nhiều kẻ kịch địch lại Đấng Christ, bởi đó chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Sứ đồ Giăng bắt đầu câu nữa là hỡi các con cái bé nhỏ, hỡi các con cái, the little one, the children. Nếu quý vị đọc ở trong Thơ Giăng thấy rất là nhiều là ông lặp lại. Tuần trước chúng ta có một lần ông nói rằng hỡi kẻ con, chỉ con trẻ, nhưng mà con trẻ tuần trước đó nó liên quan đến cái chỗ người thanh niên và người lớn. Nhưng mà tất nhiều phần khác là ông cứ nhắc lại little children, my little children. Ông lặp lại nhiều lần. Điều đó cho thấy thế này, ông là người ta bảo rằng ông viết đâu có phải viết cho con nít đâu, mà viết cho người lớn. Những người lãnh đạo trong hội thánh lúc bây giờ, tại sao Little Children? Đúng ra là tại vì có thể đứng về tuổi tác là ông là một người, ông già khoảng 90 mấy tuổi, thì nhìn quanh thì ai cũng là Little Children của mình hết á. Ngày hôm qua chúng tôi đi hiệp nguyện với một vài mục sư bảo rằng ôi tôi bên đây sắp già rồi, bao nhiêu tuổi, 50 mấy tuổi. Tôi nói you are children. Rất là little, tại vì so với chúng tôi những người lớn tuổi thì bắt đầu thì còn too young, too trẻ. Cho nên đó là ông Giang ông bảo rằng little children, bởi vì ông quan tâm đến họ, lời sự quan tâm của một người cha đối với đứa con của mình. Điều gì làm ông quan tâm? Chúng ta đang ở vào một thời kỳ như thế này, đó là lý do mà ông quan tâm. Cái chữ quý ông bạn chị em, nếu chúng ta trở lại với phần kinh thánh, chúng ta thấy thế này, câu số 18 chép thế này: hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, làm sao biết điều đó? Và các con đã nghe rằng, tức là đây là cái những người mà đọc thư của ông ấy, họ đã nghe về cái việc này, đã nghe điều gì? Kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Cái chữ kịch địch lại Đấng Christ mà trong tiếng Anh dùng là Antichrist. Cái Antichrist, anti là một tiếp đầu ngữ nói rằng chống lại hoặc là thay thế. Tức là tôi muốn đứng vào vị trí đó, tôi chiếm vị trí đó. Vì vậy chứ Antichrist. Và ở trong cái bản, nếu quý vị nhìn trong kinh thánh của mình, ở trong bản truyền thống thì nói rằng kẻ địch lại Đấng Christ, kẻ địch lại đó viết hoa. Và ở trong bản tiếng Anh là the Antichrist, tức là chỉ một người nào đó. Và sau đó thì nói rằng và vừa lúc bây giờ, tức là ông nói rằng bây giờ đây có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ, ở dưới cũng là kẻ địch lại Đấng Christ viết thường. Và cái chữ đó số nhiều, plural. Vì vậy cho nên nếu mà tôi dùng cái chữ này tiếng Anh chút xíu, nhưng mà tôi muốn nó dễ hơn tiếng Việt mình đánh dài, hoặc là theo cái thể cái thì là, xin lỗi, số nhiều và số ít á. Cho nên ở đây là the Antichrist and Antichrist, tức là nhiều người địch lại Đấng Christ. Điều đó có nghĩa thế gì? Là tại vì thế này, những tín hữu lúc bây giờ đó, họ nghe về điều đó, họ nói rằng có một vị, có một đấng, có một kẻ nào đó chống lại Chúa, tức là một cá nhân. Nhưng bây giờ thì trước mặt họ, trong cái lúc hội thánh của lúc bây giờ đó, họ có một số người đã đến rồi. Bởi vì ông nói thế này, và vừa lúc bây giờ có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ, tức là họ đã xuất hiện rồi. Kẻ được Antichrist, tức là Antichrist lớn đó, là the Antichrist, là ai? Đây là người, là hiện thân của ma quỷ, của Satan. Cái chữ mà hoa đó là hiện thân của Satan. Một con người nào đó, họ đại diện Satan, được sức dầu của Satan, họ đến để mà họ đánh lừa. Và điều đó ở trong Phaolô khi nói về điều này ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 2 câu số 3, ông nói đây là người của tội ác. Ông nói rằng con của sự hư mất sẽ hiện ra. Ông nói rằng đây là, tức là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự, và người ta xưng là Đức Chúa Trời. Người ta bảo rằng kẻ đó là Đức Chúa Trời, tự cho mình là Đức Chúa Trời. Và đây là một trong những cái việc, phải nói là một trong những cái điều phạm thượng rất là lớn, khi mà mình tự cho mình là Đức Chúa Trời. Và kẻ này đây, ông nói như thế này, tự tôn mình lên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc là người ta thờ lạy, đến đổi ngồi trong đền thờ của Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Đó là Antichrist, the Antichrist, là hiện thân của Satan. Một người nào đó sẽ đến trong tương lai mà hội thánh lúc bây giờ đã nghe. Nhưng mà bây giờ thế này, nghe kẻ đó thì chưa đến, nhưng mà ai đến trước, ai đến? Thì bảo rằng phần sau của cái câu 18 đó rằng vừa lúc bây giờ có những kẻ đang hiện hữu, they are, tức là cái phần sau đó là Antichrist, tức là nhiều người đã đến rồi. Và đây là sứ giả của hiện thân Satan. Sứ giả của Satan đã được sai đi, đã đến. Và ông bảo rằng trong hội thánh bây giờ điều này, người đó đã xuất hiện rồi. Xuất hiện ở trong đó và đi làm điều gì? Nó đi dẫn dụ, nó đi làm sai lạc niềm tin, và nó là những người chống Chúa. Satan là người gì chống Chúa thì không lạ. Nhưng mà những cái Satan, những sứ giả của Satan thì chống Chúa. Đó là những kẻ mà Chúa Giê-xu nói như thế này ở trong Matthew đoạn 24 câu 24 rằng vì nhiều Christ giả, đúng là cái chữ này, nhiều Christ giả đó, nó là cái chữ số nhiều. Christ giả, cái chữ nhỏ. Đó là nhiều người, nhiều Christ giả, nhiều tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành đến cho những người, chính những người được chọn. Nghĩa là Satan và chính hiện thân của Satan và những sứ giả của Satan đi vào hội thánh lúc bấy giờ và bắt đầu gây náo loạn và lung lạc niềm tin, dạy những sự sai lầm làm ở trong hội thánh, và Phaolô giảng nói rằng đây là điều các con phải để ý và xem xét họ là ai. Vậy thì họ là ai? Ở trong câu số 19, câu số 19 chép thế này: họ là ai? Chúng nó, tức là những người này, họ đó đã từ giữa chúng ta mà ra, tức là ở trong hội chúng, ở trong nhóm những người mà thờ phượng Đức Chúa Trời, từ giữa hội thánh đi ra ngoài, nó ở giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng thuộc về chúng ta. Nhưng mà sự thực á, thì không phải là chúng ta, tức là không phải hội thánh thật của Đức Chúa Trời gì nữa. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta, xong điều đó đã xảy đến hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta. Nghĩa là có một số người lẫn lộn vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời, dạy những giáo sĩ sai lầm, và bây giờ đến một lúc nào đó họ tách rời hội thánh, không ở trong hội thánh Chúa nữa. Và sứ đồ Giăng nói thế này: nếu mà họ đó là người thật của Chúa, là con cái của Đức Chúa Trời, là thuộc về hội thánh của thật của Đức Chúa Trời, thì họ đã ở trong hội thánh rồi, bây giờ họ tách ra. Vì vậy cho nên ông nói như thế này, đó là họ không thuộc về chúng ta. Dấu hiệu của một Antichrist, tức là những người chống lại Chúa, trước hay sau cũng bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôi nói hội thánh này theo một cái nghĩa không phải là hội thánh forward, nhưng mà hội thánh thờ Đức Chúa Trời ba ngôi, hội thánh tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đến thế gian, hội thánh tin rằng sự chết của Giêsu cứu loài người. Một hội, một người như vậy thì sẽ rời bỏ những cái chỗ, một cái hội thánh đó. Vì gì nữa? Ở trong câu 22 đến câu 23 chép thế này. Câu 22 tôi không có post lên bảng, quý vị sẽ tìm thấy ở trong kinh thánh của mình, chép rằng ai chối con thì cũng không có con, ai xưng con thì cũng có cha. Xin lỗi, ai chối con thì cũng không có cha, ai xưng con thì cũng có cha. Tức là đây là những người chối Đức Chúa Giêsu. Câu số 22 chép thế này: ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ sao? Tức là những người bây giờ, Phan Văn đang nói đến những tiên tri giả, Christ giả đó. Tôi đọc lại câu số 22: ai là kẻ nói dối, há chẳng phải là kẻ chối Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Đây là dấu hiệu của việc một người chối rằng Đức Chúa Giêsu không phải Đấng Christ, thì kẻ đó là tà giáo. Thực sự ra quý ông bạn chị em, việc mà tà giáo là Satan, là những người đó bắt đầu họ phủ nhận thần tính của Chúa, và đó là nguy cơ cho hội thánh lúc bây giờ và hội thánh bây giờ. Đứng về mặt lịch sử, và đây là một cái điều chúng ta cần hiểu tại sao Giăng viết về điều này, chúng ta ngày hôm nay cũng không nghe nó, không biết về điều này, là tại vì ngay cái thời điểm của Giăng, khi hội thánh bắt đầu thành lập, hội thánh Chúa bắt đầu phát triển ra, và có một tà giáo xuất hiện và xâm nhập vào hội thánh của một người tên là Cyrantus. Ông cho thế này, ông cho rằng Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu được sinh ra đó như một con người bình thường, Ngài là con người giống như chúng ta. Con người là người. Và khi Chúa Giêsu này được làm bếp phép báp têm vào năm ngày 33 tuổi khi gặp Giăng Baptist, và Đức Chúa Trời bảo rằng này là con cái dấu của ta, đẹp là ta mùa đàn, thì đó là lúc Đấng Christ thật của Đức Chúa Trời nhập vào Giêsu này. Vì vậy cho nên trong cái thời điểm đó là có cả Giêsu lẫn Christ, vì vậy gọi là Giêsu Christ. Và trong 3 năm đó, Christ này ở trong Giêsu này, và đó là Đức Chúa Trời ở trong con người. Và khi Đức Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá, Christ này từ bỏ Giêsu này ra khỏi thân xác này. Bởi vì bảo rằng Đức Chúa Trời thì không thể chết, Đức Chúa Trời không thể chịu đau đớn, rời khỏi. Mà chúng ta nhớ câu Chúa Giêsu nói rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Bảo rằng đó là câu nói của Giêsu con người, bởi vì Christ này đã lìa khỏi Giêsu. Và ở trong cái đó để phủ nhận rằng Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời, Ngài không phải là thần nhân, Ngài không phải là Đức Chúa Trời tạo trọn vẹn, chỉ là một con người. Đức Chúa Trời chỉ mượn hình thể của một Giêsu để nhập vào và để ra khỏi. Và lời dạy đó đã đi vào trong hội thánh đầu tiên. Và đó là một trong những cái điều nguy hiểm mà đã phủ nhận thần tính của Đức Chúa Giêsu và bảo rằng Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên Giăng bảo thế này: đây là kẻ lừa dối. Ở trong câu số 26, quý vị đọc xuống dưới sẽ thấy. Câu số 26 nói thế này rằng: về phần các con, xin lỗi câu số 26, ta đã viết cho các con những điều này để chỉ về những kẻ lừa dối các con. để bảo rằng đó là những kẻ mà dạy giáo lý sai lầm ở trong hội thánh, khiến cho nhiều người bắt đầu mất đức tin và sa ngã. Anh chị em có thể hiểu thế này, vậy thì ngày nay thì Antichrist là những giáo sư giả, những tiên tri giả ngày nay là ai? Những kẻ nào phủ nhận thần tính của Chúa. Thực sự là ngày hôm nay điều đó nó nhiều hơn và nó càng tinh vi hơn. Nó không đơn giản là chỉ một số người đi vào hội thánh giảng dạy. Nếu quý vị nghe đến hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ mà Việt Nam trong một thời gian nhiều năm trước đây và bây giờ vẫn còn bên đó và nói về cái hội thánh đó, đó là những kẻ dạy tự xưng mình là Đức Chúa Trời và phủ nhận thần tính của Đức Chúa Giê-xu. Hoặc là quý vị có thể nghe tia chớp phương Đông, không biết bao nhiêu người nghe cái chữ đó, tức là một giáo lý đến từ Trung Quốc. Hoặc là nhóm Mặc Môn mà chúng ta thấy ngày ngày ở tại nơi đây. Thực sự rất là nhiều người đó, đó, họ đi nhiều nơi, họ lôi kéo nhiều người mới tin, những người thiếu hiểu biết, những người nhẹ dạ, để trở lại, đó là những người chống đạo Chúa. Và chúng ta nghĩ rằng, những kẻ đó ở đâu đâu, mình cũng đâu gặp hàng ngày, mình cũng ở trong nhà thờ. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, sự chống đạo Chúa không chỉ ở trong những người như vậy. Thậm chí sự chống đối Chúa, đạo Chúa ở trong những người nhân danh trí thức, nhân danh sự tự do để làm điều ngược lại Đức Chúa Trời. Ngày hôm qua chúng tôi được chia sẻ một vị mục sư trẻ đặc trách về thanh thiếu niên chia sẻ thế này. Thực sự ở nước Mỹ ngày hôm nay, hội thánh từ nước Mỹ, trong đó có hội thánh chúng ta là 85% những người trẻ vào đại học bỏ Chúa. 85%, một con số rất lớn, những con, những cháu của chúng ta sẽ ở trong con số 85% đó. Thầy đã kể thế này đó là các em ở trong nhà thờ, ngày hôm nay ở ngoài rất là nhiều điều nhạy cảm mà trong nhà thờ chúng ta không đề cập đến. Ở ngoài có những điều, những cái phong trào tự do, đồng tính, luyến ái và sự luyến ái ngoài hôn nhân, về rất là nhiều cái mà những người trẻ nghe ngoài đó. Chúng ta, những người lớn tuổi, ở trong nhà thờ chúng ta không nghe điều đó. Chúng ta giống như mình ở trong khung này, nhưng ở ngoài kia rất là đầy và chúng nó ra ngoài đó. Và chúng nó vào nhà thờ đó, thì thực ra nhà thờ đây là một cái việc nó nhạy cảm. Và đôi khi thầy ấy bảo rằng ở nhà thờ mình không đụng chạm đến, mình không nói đến cái chuyện trai gái mà chưa đám cưới thì ăn ở với nhau. Mình không nói đến cái chuyện đồng tính luyến ái. Mình không nói đến cái chuyện mà rất là nhạy cảm trong cuộc sống ở ngoài kia, hoặc là những cái tư tưởng khuynh hướng chống lại đạo Chúa, đi ngoài lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên chúng ta không nói. Mà chúng ta không nói thì chúng nó ra ngoài chúng nó nghe. Chúng ta không nghe rồi nhà thờ thì nó đi hỏi ngoài bạn nó, học ở ngoài. Và không phải vô lý khi mà có nhiều người ngày hôm nay tôi biết là ở trong hội thánh của chúng ta có nhiều người lãnh đạo thì bảo rằng hồi kia nó nhỏ, nó dễ thương lắm, nó yêu mến Chúa, nó bây giờ đi học đại học có bắt đầu nói thế này. Là tại vì có những câu hỏi trả lời mà chúng ta không làm được, thậm chí chúng ta cũng không biết thế nào để trả lời. Và chúng nó bắt đầu tìm hiểu từ bên ngoài. Và bắt đầu nó nghe nói từ bên ngoài. Và những luồng tư tưởng của sự tự do, của sự tự do về luyến ái, của sự chống lại đạo Chúa, đi ngược lại của Đức Chúa Trời, nó nghe như vậy ở ngoài và cuối cùng nó học theo. Nếu ngày hôm nay những người thanh niên, những người trẻ của chúng ta rời bỏ hội thánh, rời bỏ đức tin là tại vì những anti-Christ này. Không, chúng ta không nói về vấn đề tôn giáo nữa, không vấn đề tín ngưỡng nữa, nhưng mà kẻ nào chống Chúa, dắt dẫn người khác đi sai lạc đạo Chúa, kẻ đó là anti-Christ. Họ có thể là những người tự do, những người phóng khoáng, liberal, là họ là những người hiểu biết, họ là những người có tri thức, họ nói về những điều chúng ta không biết. Nhưng mà họ là những anti-Christ bởi vì họ chống lại đạo Chúa và dẫn con cháu của chúng ta và chính chúng ta. Cho nên quý ông bà, anh chị em, nguy cơ đó cho hội thánh ngày xưa và nguy cơ đó cũng cho hội thánh của chúng ta ngày hôm nay. Và vì vậy cho nên khi Chúa lập hội thánh nhớ đóng cho một cái căn nhà, một mái gia đình để bảo bọc dạy dỗ nhau ở đây. Và các con em của chúng ta và chính chúng ta là phải học biết điều này để chúng ta phải cảnh báo trước những cái điều mà tại sao có điều đó xảy ra, bao nhiêu người sa ngã một cách dễ dàng. Khi chúng ta gặp nhau hàng tuần, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta học Kinh Thánh với nhau, chúng ta khích lệ nhau về việc học trường Chủ Nhật, hoặc là chúng ta khích lệ nhau vào các lớp học Kinh Thánh để chúng ta cầu nguyện cho nhau, là tại vì chúng ta tìm cách để bảo vệ, che chở lẫn nhau trước những nguy cơ của những kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo không chỉ thời cách đây bao nhiêu ngàn năm, không chỉ thời của sứ đồ Giăng, nhưng mà ở ngay ngày hôm nay trong hội thánh của Đức Chúa Trời, trong xã hội, trong gia đình của chúng ta, nếu chúng ta không biết rõ lời của Đức Chúa Trời, chúng ta hoàn toàn có thể bị sa ngã. Vậy thì bây giờ chúng ta là những người biết Chúa, chúng ta làm gì? Kinh Thánh dạy rằng cảm tạ Chúa bởi vì chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta có thể chiến thắng. Thưa quý vị, tìm theo thấy những câu sau đó. Sau khi Giăng nói về những kẻ chống lại Đấng Christ thì câu số 20 ông nói như thế này. Ông nói rằng đó là những kẻ Antichrist, đó là những người chống Chúa. Còn các con thì sao? Ở trong câu số 20 thì ông nói rằng về phần các con là kẻ đã chịu sức dầu từ Đấng Thánh thì đã biết mọi sự rồi. Ông nói rằng các con, những người tin nhận Chúa thì có Đấng Thánh ở trong mình. Cái chữ sức dầu đó, thực sự sức dầu đó là không phải là trong Kinh Thánh rất là nhiều lần để đề cập đến chữ sức dầu, mà một trong những cái khái niệm sức dầu đó là một người được sức dầu là một người được xác nhận, một người được biệt riêng, người được giao cho một nhiệm vụ, làm một công việc. Người đó cũng bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng một khi người đó được sức dầu, người đó trở nên đặc biệt ở trong cái vai trò của người đó. Cho nên khi mà Kinh Thánh gọi rằng, ở trong câu 20 bảo rằng khi đã chịu sức dầu từ Đấng Thánh, Đấng Thánh là cái chữ dùng ít đến, nhưng mà đây là Đức Thánh Linh. Nếu quý vị xuống dưới thì quý vị sẽ thấy điều đó. Tức là những kẻ nào đã được Đức Chúa Trời xác nhận bởi Thánh Linh trong đời sống người đó. Bởi vì ở trong công vụ sứ đồ đoạn 10 câu 38, có một lần sứ đồ Giăng nói như thế này, Phi-rơ nói như thế này: thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh? Nghĩa là ban Đức Thánh Linh cho. Vì vậy cho nên nếu mà theo câu 20 thì chúng ta có thể hiểu là phần các con, những người theo Chúa, các con đã được có Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Được Đức Chúa Trời Ngài ban cho, Ngài sức dầu Đấng Thánh, Đức Thánh Linh trong đời sống của các con. Cho nên sức dầu Đấng Thánh nghĩa là Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Dù chúng ta tin Chúa khi nào, tôi thường nói điều này với quý ông bà anh chị em, tất cả chúng ta một khi chúng ta mở lòng tiếp nhận Chúa, chúng ta có Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Cho nên dù nguy cơ của chúng ta là Satan hay là người lừa đảo hay là giáo sư giả tìm mọi cách để có thể lừa dụ chúng ta, thì mỗi cơ đốc nhân của chúng ta, những con cái Chúa biết rằng chúng ta đã được sức dầu từ Đức Thánh Linh. Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Ở trong câu số 21, chép thế này, quý vị thấy trên bảng là: ta đã viết cho các con, chẳng phải các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật, làm sao biết lẽ thật? Chúa Giê-xu nói rằng khi nào Đức Thánh Linh đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Nghĩa là Đức Thánh Linh sẽ dạy chúng con về chúng ta về lời của Đức Chúa Trời. Cho nên câu 21 chép tiếp thế này: và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Nghĩa là chúng ta mặc dù cái sự lừa dối nó đầy chung quanh, nhưng chúng ta được sự bảo đảm bởi vì Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Cơ đốc nhân có thể hiểu kinh lời của Đức Chúa Trời. Có nhiều người đặt vấn đề đó là, thực ra thỉnh thoảng tôi cũng đặt câu hỏi rồi, Kinh Thánh, bộ Kinh Thánh mà chúng ta đang dùng đó, được dịch hoặc là ít ra được edit hoặc là dịch như là nghĩa vật chính, là một người không tin Chúa và ông không bao giờ tin Chúa. Khi tôi kể điều này, khi tôi đến ở tại Wycliffe, có một số giáo sĩ là những người làm việc với giáo sĩ Jim làm việc vấn đề mà dịch Kinh Thánh, thì tôi bảo rằng cái bản Kinh Thánh mà chúng tôi đang dùng của người Việt Nam chúng tôi đó, nó đến từ một người chưa tin Chúa. Thì họ ngạc nhiên là tại vì hầu hết các cái bản Kinh Thánh của tất cả các ngôn ngữ khác là những một cơ đốc nhân dịch, hoặc là mục sư, hoặc là giáo sư, hoặc là một tín hữu đi chăng nữa dịch. Nhưng mà cái ông này thì không. Họ rất là ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên về việc đó vì tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà vấn đề thế này, tôi tin là nhà văn Phan Khôi đọc toàn bộ Kinh Thánh. Và tôi cũng tin là ông đọc nhiều lần. Quý vị đồng ý đó không? Ông đọc nhiều lần, ông phải đọc đi đọc lại và những cái câu, cái chữ khi ông giúp cho giáo sĩ Cartman khi ông làm việc này. Nhưng mà điều quan trọng đó là ông hiểu điều đó, bởi vì trong ông không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ hơn ông một điều đó, chúng ta không đọc gì giỏi như ông, chúng ta biết như ông. Nhưng khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong lòng, chúng ta mở chúng ta để chúng ta có thể hiểu những chân lý mà Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta. Cho nên khi Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta, Ngài dạy chúng ta về lời thật của Đức Chúa Trời, và chúng ta phải hiểu rằng Đức Thánh Linh trong đời sống của một người nó giống như một cái sensor vậy. Nhà ai có sensor không? Cái sensor là cái mà quý vị thấy sensor mà cái đèn đó, ví dụ như ai đến nhà thì tôi ôm như vậy mà quý vị vừa bước ngang nhà họ cái là nó bật sáng lên đó, tức là có cái gì nó báo động, có cái dấu hiệu gì báo động. Chúng ta có thể hiểu sensor Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta như vậy, Đức Thánh Linh nó báo động tội lỗi trong đời sống của chúng ta khi chúng ta coi Chúa. Đấy là nỗi khổ mà tôi thường nói với ông bạn chị em chưa biết Chúa, mình nói gì mình nói, mình chửi cha, mình có cứ kiểu chửi, mình có mắng, mình có làm gì đó làm về ngủ ngon. Nhưng mà khi chúng ta có Chúa rồi đó, chúng ta làm điều bậy bạ đó, cái lòng của chúng ta Nó cắn rứt, tức là bây giờ cái lương tâm chúng ta hoặc là cái tấm lòng chúng ta bắt đầu có răng rồi, nó cắn. Cho nên khi có Chúa rồi đó, cái thánh linh của Đức Chúa Trời đó là thánh linh ngày cái sensor đó, nó báo động rằng con đã phạm tội. Và cũng cái sensor đó nó báo động rằng con bị lừa. Cái sự lừa dối của kẻ chúng Chúa nó có thể khiến cho chúng ta phát hiện ra bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều mà quý vị cần hiểu thế này. Có bao giờ quý vị học lời Chúa, biết lời Chúa, khi nghe một người nói một điều gì đó bắt đầu quý vị question không? Something wrong với cái ông này với bà này. Tức là thánh linh của Chúa, những lẽ thật của Đức Chúa Trời đặt trong lòng của chúng ta bảo rằng cái điều anh nói vậy bắt đầu nó kỳ. Ngày hôm qua tôi nghe có một cái cô kia, cô kể rằng nhiều năm trước cô nghe có một người dạy trong lớp học Kinh Thánh rằng có ba Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Con và Đức Chúa Trời Thánh Linh. Cô nói sao nó kỳ kỳ. Tại sao cô nói kỳ kỳ? Là tại vì Chúa dạy cho cô rằng không phải có ba Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời ba ngôi. Vì vậy cho nên có một cái điều gì đó nó bắt đầu nó lạ xảy ra. Quý ông bà anh chị em hiểu điều đó không? Tức là Đức Thánh Linh Ngài dạy chúng ta lời của Đức Chúa Trời và Ngài đặt cho chúng ta hiểu biết. Cho nên chúng ta phải có sự hướng dẫn của Chúa trong lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta được báo động trước tội lỗi và chúng ta được báo động trước khi chúng ta bị lừa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, quý ông bà anh chị em, vấn đề là chúng ta có nhạy bén đủ, chúng ta có chịu lắng nghe, chúng ta có chịu vâng lời Chúa hay không. Thánh Linh Chúa trong tôi cũng như trong quý ông bà anh chị em, Ngài sẽ khua động trong chúng ta. Nhưng nhiều người bảo rằng tôi không có bị khua động gì hết, là tại vì chúng ta không để lòng của chúng ta hướng về và nhạy bén đủ. Có nhiều người mà có nhiều cái âm thanh quý vị có thể nghe. Ví dụ như bây giờ một trong những cái điều đặc biệt của tôi đó là ví dụ tôi nghe người ta hát nhạc đó, người ta hát sai hát đúng tôi không biết, nhưng mà tôi thấy có một lần, hình như có một lần mấy anh, mấy người tập hát giỏi tới một lần đó thì cô nhân ái cô hướng dẫn mấy người hát này, tôi thấy nó hay quá rồi, cô không được phải sửa lại, là tại vì tôi không có cái nhạy bén của một cái người âm nhạc cho nên tôi không nghe được. Quý vị hiểu được đó không? Nhưng mà cái người mà có cái nhạy bén thì họ sẽ nghe được. Chúng ta sẽ biết được đâu là sự lừa dối khi chúng ta nhạy bén với sự hướng dẫn thánh linh của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Cho nên quý ông bà anh chị em hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã sức dầu chúng ta, là người được sức dầu đấng thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần phải chờ đợi khi nào Đức Thánh Linh đến. Chúng ta không cần phải nài nỉ, không cần phải kêu xin. Sự thực thì Ngài đã vào trong đời sống của chúng ta. Điều quan trọng đó là chúng ta hãy nhạy bén với tiếng nói của Chúa. Chúng ta bận rộn bao nhiêu điều, chúng ta theo đuổi bao nhiêu điều, đầu óc của chúng ta nó chứa bao nhiêu điều, lòng của chúng ta nó chứa bao nhiêu, Chúa gõ cửa chúng ta không có nghe. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có cái sự nhạy bén với tiếng nói của Chúa. Hãy vâng lời Chúa khi Ngài dạy, Ngài dẫn dắt. Hãy ăn năn khi Chúa cáo trách. Hãy xin Ngài đổ đầy và chiếm hữu đời sống của chúng ta. Bởi vì Thánh Linh của Chúa là nơi chúng ta có thể nương tựa, chúng ta được an toàn trước những sự lừa đảo của ma quỷ, của kẻ chật địch lại Đấng Christ. Đó là điều sứ đồ Giăng đã nói. Điều thứ ba chúng ta có thể thấy hôm nay đó là ông kêu gọi đó là hãy ở trong Chúa, hãy ở trong Chúa, hãy ở trong lời của Chúa. Tôi không trích lên hết nhưng mà quý vị đọc từ câu 24 trở đi đó, quý vị sẽ thấy cái chữ mà lặp lại nhiều lần là ở trong, ở trong, ở trong. Nếu quý vị thì thấy đó, nếu quý vị chưa làm dấu thì về đọc lại thì quý vị sẽ thấy. Ở trong câu số 24, tôi trích câu 24 trên bảng cho quý vị thấy thôi. Chép thế này, còn như các con, điều đã nghe từ ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng ở trong con. Và có thể thêm cái chữ ở cho đó là ở trong Cha. Quý vị thấy được không? Tức là cái ở trong. Vậy là cái điều mà nghe từ ban đầu đó là gì? Điều nghe từ ban đầu đó là gì? Là lời của Đức Chúa Trời. Là lời của Đức Chúa Trời. Phi Giăng khi mà viết điều này, ông lặp lại trong sách Giăng này, đoạn sách Giăng nhất đoạn 1 câu 1 câu 2, ông bảo rằng ông đã nghe tiếng Chúa dạy dỗ. Sáng nay tôi nghe về một sư trẻ nói như thế này và tôi nghĩ đây là một điều rất thật với ông bạn cho em rằng nếu không bởi lời của Chúa, nếu không bởi lẽ thật của Chúa, chúng ta không biết Chúa. Nếu không bởi lẽ thật của Chúa, không bởi lời của Chúa, chúng ta không cần đi nhà thờ. Chúng ta không có lời thật của Chúa, không có lời Chúa, chúng ta không có biết Chúa, chúng ta không được cứu. Nếu ngày hôm nay mà chúng ta sống một đời sống đã thay đổi là tại vì lời Chúa. Cái lời Chúa đó, nhưng mà cái lời Chúa bước đầu vào đời sống của chúng ta là khi chúng ta tiếp nhận lời đó và chúng ta tin Chúa, chúng ta được cứu. Chúng ta cảm tạ Chúa một điều thế này, đó là tôi trở lại xin phép cô My, là tại một người rất là mới tin Chúa. Nhưng mà tại vì thế này, cái việc đầu tiên một người tin Chúa đó là tại vì người đó nghe lời Chúa. Có thể là người ta không có trích dẫn Kinh Thánh câu đoạn này, sách này, đoạn này, câu này. Nhưng mà những điều chúng ta nghe đó đến từ lời của Đức Chúa Trời. Và vì vậy cho nên Sứ Đồ Giăng nói với họ đó là: các con, cái điều mình đã nghe đó từ ban đầu đó hãy ở trong các con, tức là hãy giữ lời Chúa trong chúng ta. Vậy thì nữa, và nếu cái điều đó mà ở trong chúng ta đó, thì chúng ta cũng sẽ ở trong Đức Chúa Cha và ở trong Đức Chúa Con. Đó là như vậy. Khi chúng ta ở trong, tôi đọc tiếp những câu còn lại ở trong câu số 26, câu số 27. Rằng về phần các con, sự sức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, tức là ở trong, cái lời đó ở trong mình, thì không cần ai dạy bảo hết, không vì sự sức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì ở trong Ngài. Và ở trong câu số 28, vậy bây giờ hãy các con cái bé mọn của ta, hãy ở trong Ngài. Đây là lời mà Chúa dạy cho tôi với quý ông bà anh chị em. Chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta nhận lời Chúa, và khi chúng ta lời Chúa ở trong chúng ta, thì chúng ta ở trong Chúa và Ngài bảo vệ chúng ta. Nếu quý vị thấy ở trong câu số 24 thì nói rằng chúng ta ở trong Cha, chúng ta ở trong Con. Ở câu 27 đó, về nói đến sự sức dầu đó, nói về Đức Thánh Linh, và nói rằng hãy ở trong Ngài là Đức trong Thánh Linh. Cho nên chúng ta ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta cần Chúa, vì lời của Chúa ở trong chúng ta thì chúng ta có thể ở trong Chúa được. Vậy thì sao? Vì sao chúng ta cần điều đó? Bởi vì chúng ta thiếu lời Chúa, chúng ta sẽ bị đánh lừa. Quý vị sẽ nghe nhiều người nói, quý vị biết rồi điều này rồi, quý vị, có nhiều người ôm cuốn Kinh Thánh lớn thế này tới gõ cửa chúng ta, vì đó là có thật. Nhưng mà nếu chúng ta lời Chúa không ở trong chúng ta, thì chúng ta sẽ dễ bị đánh lừa. Cho nên ở trong Thi Thiên 119 câu 105, Kinh Thánh nói rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân của tôi. Nghĩa là chính lời Chúa dẫn dắt tôi đi đúng và tôi không làm sai. Mục sư chắc suy đo trong một khi mà ông nói rằng: anh chị em ơi, con cái Chúa có lời của Ngài, thì ông nói thế này: đừng để mặt trời lặn ngày hôm đó mà chúng ta chưa ở với lời Đức Chúa Trời. Tức là tối hôm nay trước khi mặt trời lặn, mà suốt ngày hôm đó chúng ta chưa có lời Chúa trong đời sống, thì đừng để mặt trời lặn, hãy có lời Chúa. Trong vài tuần qua tôi có nhận một cái email từ Văn phòng Nguồn Sống, mà họ viết về một vị mục sư và giáo sư người Trung Hoa mà cả thế kỷ trước. Ông có một cái câu nói như thế này, đó là no Bible, no breakfast. Tôi hiểu là có một vài người để ý cái này, có một vài người thì tôi gửi tôi không để ý, nhưng mà cái mà tôi gửi đến quý ông bà anh chị em đó, ông bảo thế này, ông bảo rằng no Bible, no breakfast, tức là buổi sáng ông thức dậy mà chưa đọc Kinh Thánh á là không ăn sáng. Mà hôm đó mà, tức là cái câu đó để nhắc rằng hầu hết chúng ta cái nhu cầu ăn sáng là bình thường, cho nên chúng ta ăn sáng, thì ông bảo rằng ông không đọc Kinh Thánh ông ăn sáng, tức là bảo rằng chúng ta phải có lời Chúa trên đời sống. Và tôi không nghi ngờ gì rằng một người có cam kết với lời của Đức Chúa Trời, người đó chắc chắn đứng vững trước những sự lừa đảo của bao nhiêu người khác. Lời Chúa có quyền năng không chỉ an ủi chúng ta, quý ông bạn cho em, khi quý vị buồn khổ, lời Chúa an ủi chúng ta. Lời Chúa không chỉ có quyền năng dẫn dắt chúng ta, nhưng lời Chúa còn có quyền năng để giữ chúng ta trước những sự lừa dối của những sự Satan, của ma quỷ. Vì vậy, thưa quý anh chị em, hãy lắng nghe lời Chúa. Hãy học hỏi lời Chúa. Và đặc biệt, hãy sống với lời của Đức Chúa Trời. Hãy nghe, hãy học hỏi, nhưng mà sống với điều đó trong đời sống của chúng ta. Ở trong câu 28, 29 của phần chúng ta đang học văn đoạn Dân Nhất đoạn 2 này, đã chết thế này: vậy bây giờ hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho khi Ngài hiện đến, chúng ta cũng sẽ đầy vững lòng, không hổ thẹn và bị quăng xa khỏi Ngài trong thời kỳ Ngài đến. Bởi vì ông bảo rằng có một ngày chúng ta sẽ gặp Chúa, chúng ta sẽ không hổ thẹn nếu chúng ta không bị đánh lừa. Ông bảo rằng Chúa sẽ hiện đến, và nếu chúng ta tiếp tục ở trong Chúa, chúng ta không hổ thẹn. Vì vậy cho anh chị em, hãy ở trong Chúa, hãy gắn mình với Chúa, ở trong lời của Ngài, như Chúa Giêsu nói rằng hãy ở trong Chúa giống như cành nho với gốc nho vậy. Đừng cắt lìa với Đức Chúa Trời, đừng cắt lìa với lời của Ngài, thì chúng ta sẽ mạnh mẽ, chúng ta sẽ vững vàng, và những sự lừa dối nó sẽ không hại chúng ta được. Tôi kết luận lại điều này với thưa quý ông bà anh chị em rằng hôm nay quý vị về nhà, mở TV lên, mở Internet lên, quý vị sẽ thấy sự lừa dối có thể xảy ra. Ngày mai đi làm, tiếp xúc với nhiều người, với sự nhạy bén của Chúa, quý vị sẽ thấy rằng có cái điều gì sai sai trong xã hội, trong cuộc sống, trong những người chung quanh. Chúng ta sẽ nhận ra sự lừa dối trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày nó càng nhiều và càng tinh vi. Sự vừa lừa dối của các tiên tri giả, của những người dẫn dắt sai lạc, thậm chí của những người lãnh đạo vô tín nữa. Và những sự gian ngoan như vậy, nó tìm cách hại đời sống tâm linh của chúng ta. Ở đâu đó người ta bảo rằng pro-choice, tôi có quyền, có tự do và tôi có thể làm điều tôi làm. Với điều đó thực sự ra đó là những anti-Christ, nó dẫn dắt chúng ta đi chống lại lời của Đức Chúa Trời. Nguy cơ đó trong đời sống cá nhân của chúng ta, những người chung quanh chúng ta, gia đình chúng ta. Nhưng đây là điều tôi thưa quý ông bà anh chị em, đừng bao giờ nghi ngờ và lo sợ, bởi vì chúng ta có Đức Thánh Linh Chúa trong lòng. Tôi cảm tạ Chúa về điều đó. Và mỗi người hãy cảm tạ Chúa rằng ở trong chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ở trong chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài là đấng sẽ gìn giữ chúng ta, nó là cái bảo vệ. Lời Chúa đó, nó là vũ khí trong tay của chúng ta. Ngày hôm nay người ta đi nhà thờ không đem Kinh Thánh nữa. Thực sự ra một lần nữa tôi chia sẻ với quý bạn chị em, Kinh Thánh ở trong phone rất là tốt. Thực ra thì một cái app thôi, nó có hàng chục bản dịch và chúng ta cảm thấy nó phong phú. Tôi không biết rõ cái giới trẻ nhiều năm khác thì tháng theo thì thế nào tôi không biết, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rằng cái lời của Đức Chúa Trời nó gần gũi tôi với cuốn Kinh Thánh. Nó vẫn có cái gì đó nó đụng chạm, có lẽ là tôi sống một thế hệ khác thì tôi không biết, nhưng mà đây là điều thật. Quý ông bạn chị em hãy quen biết với lời của Đức Chúa Trời, hãy gắn lời Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ và chúng ta không có gì để phải sợ hãi. Cho nên chúng ta không cần phải nghi ngờ, bởi vì Chúa đã lập chúng ta. Và điều quan trọng là vũ khí mà nó không nổ thì vũ khí cũng bỏ. Cho nên xin Đức Chúa Trời cho chúng ta sử dụng vũ khí là lời của Đức Chúa Trời để bảo vệ đời sống tâm linh của chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng từ đây cho đến ngày tất cả chúng ta gặp Chúa, tất cả chúng ta sẽ không bị đánh lừa bởi ma quỷ đến mất đức tin của mình. Và chúng ta sẽ sống một đời sống đầy ơn của Chúa trong những ngày bão tố như thế này. Đây là điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên đáp ứng với lời của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể không bị lừa. Mục sư Chuck Swindle, ông đề nghị 3 điều, và tôi học điều này, tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em, để chúng ta không bị lừa dối. Thứ nhất đó là hãy dành thời giờ với lời của Đức Chúa Trời. Đây là cái cách mà nó ràng buộc, nó kéo chúng ta lại với Đức Chúa Trời và cái sensor rất là tốt. Điều thứ hai là hãy đứng vững trong niềm tin cậy rằng tôi đã đặt đức tin nơi Chúa ngày trước thế nào, tôi tiếp tục đứng vững trong Chúa thế ấy. Và điều thứ ba đó là hãy chú tâm vào Chúa và tiếp tục ở trong Chúa trong đời sống mỗi ngày. Tôi mong rằng chúng ta không có nguy cơ bị lừa đảo, nhưng mà tôi mong rằng chúng ta tiếp tục sống trong Chúa. Khi sống như vậy, chúng ta sẽ không bị bao giờ bị lừa dối. Thưa quý ông bạn chị em, một tia sáng đó, nếu chúng ta sống trong Chúa có lời Đức Chúa Trời, chúng ta một tia sáng. Thực ra một tia sáng nó không chỉ chiếu sáng mà thôi, nhưng mà tia sáng đó nó tỏa cái ánh sáng ra vào nơi bóng tối. Tia sáng nó không chỉ sống đạo trong nhà thờ, tia sáng nó sống đạo ở chỗ làm. Tia sáng không sống đạo ở trong một cái nhóm mà chỉ cầu nguyện đọc Kinh Thánh, sống đạo ở tại chợ, tại nơi những người chúng ta gặp. Hãy đứng vững và nói về sự chiến thắng đó. Cho nên tôi khích lệ quý ông bà, anh chị em, chúng ta không ở trong cái thế thủ để giữ cho mình tốt, mà hãy giữ thế công bằng cách là nói về phúc âm của Chúa. Đừng hổ thẹn về đức tin của chúng ta, đừng hổ thẹn phúc âm của Đức Chúa Trời, đừng sợ hãi, hãy sống một cuộc sống chiến thắng vì sự lừa dối của ma quỷ, bởi vì Chúa chúng ta là đấng chiến thắng. Cho nên chúng ta có thể kết luận điều này, cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không bị lừa dối. Nhưng mà đó là về phần thủ thế, về phần defense. Nhưng điều quan trọng đó là chúng ta tiếp tục sống một cách mạnh mẽ và gìn giữ những người khác trước sự lừa dối của ma quỷ. Chúng ta sẵn sàng để sống phúc âm và bày tỏ phúc âm của Chúa trong đời sống của chúng ta. Bởi vì Chúa thắng, chiến thắng thì chúng ta còn chiến thắng. Xin Đức Chúa Trời Ngài dạy chúng ta điều này và Chúa giúp đỡ cho tôi và quý ông bà, anh chị em. Chúng ta cảm tạ Chúa hai điều. Dù thế giới đầy những sự sai lạc, dù thế giới đầy những sự hoang lạc ở kia, nhưng chúng ta cảm ơn Chúa để chúng ta có Đức Chúa Trời ở bên trong chúng ta, là Thánh Linh, và chúng ta có lời Đức Chúa Trời. Hãy sống với Thánh Linh, sống với lời Đức Chúa Trời thì chúng ta được an toàn và chúng ta sẽ chiến thắng. Và đó là điều mà Chúa dạy tôi và quý ông bà, anh chị em buổi sáng hôm nay. Tôi gửi mọi người cùng đứng lên, chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa ban phước cho chúng ta, xin Chúa dạy dỗ chúng ta về lời của Chúa, và xin Chúa dạy chúng ta bước đi trong đời sống theo Chúa mỗi ngày. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau và cầu nguyện.